chương 44 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 44 này có tựa đề là Một tương lai những tưởng nhiều hứa hẹn. Đây là kỳ đọc thứ hai của chương khá dài này. Tóm tắt kỳ trước, vào mùa hè 1972, Long tìm được một nhiệm sở ở Sài Gòn là Trung ương Quân Dược Viện. Cả gia đình dọn về một căn nhà trong chung cư Minh Mạng. Sau đó Long được thăng chức đại úy, nhưng chỉ một năm sau chàng rời quân đội, biệt phái qua dạy tại một trường cán sự của Bộ Y tế. Đồng thời chàng theo học chứng chỉ đệ tam cấp kỹ thuật lý hóa với hai giáo sư Đặng Vũ Biền và Tô Đồng.
Năm 1973 cũng là năm Mai gặp khúc ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nàng sau này. Nàng tốt nghiệp Đại học Sư phạm ở Đà Lạt, ra trường dạy học tại trường A Tăng, là trường cũ của Long trước kia. Sau khi lấy chồng về Bảo Lộc, dạy học được một năm thì phải nghỉ. Vì khi mang thai con đầu lòng, nàng hay bị choáng váng và có lúc xỉu trong lớp. Khi về Sài Gòn lần này đã có hai con gái được hơn một tuổi, nhà phải nuôi một người làm để giúp đỡ. Một hôm Mai xem báo chính luận, thấy có thông báo của Đài Truyền hình Sài Gòn băng tần số 9 tổ chức thi tuyển 3 nữ sướng ngôn viên với trình độ học vấn tối thiểu là tú tài. Khi Long đi làm về, nàng nói muốn ghi tên tham dự cho vui. Long khuyến khích nàng nên đi cho có kinh nghiệm thêm về đời sống ở Sài Gòn, vì cho đến nay nàng sống khép kín trong khung cảnh gia đình trước cũng như sau khi lấy chồng, nhất là cuộc sống bình lặng ở Đà Lạt và Bảo Lộc rất thích hợp với tâm hồn của Mai. Buổi sáng ngày thi, Long chở Mai đến số 9 đường Hồng Thập Tự, nhưng cửa ra vào là đường Cường Để, và đi dạy học tại trường Dược, tức là chỉ cần sang bên kia đường. Chiều về, Mai kể cho Long nghe.
Sau khi người gác cổng hỏi tên và mục đích vào đài, ông ấy để em vào trong sân. Nhưng em không biết thi trường A ở đâu, là nơi ghi trên giấy mời. Thì có một ông đến hỏi em làm tìm ai. Nhìn kỹ, hóa ra là ông kịch sĩ Thanh Hoài. Ông ấy ngạo em là ở Sài Gòn mà không biết phim trường A ở đâu à. Nhưng ông rất tử tế đưa em vào tận nơi. Trong phim trường A hiện ra một cảnh chưa từng thấy, như lạc vào chốn thiên thai. Một bề tiên nữ mới giáng trần. Cô nào cũng đẹp, mặc quần áo đẹp, trang điểm đẹp, đi qua đi lại, nói cười vui vẻ, vì như họ đã quen biết nhau từ trước. Em cứ theo mấy người đẹp đi qua chỗ này, chỗ kia, nhìn họ không chán. Người đánh son, người đánh phấn, cô kẻ mắt, cô vẽ lông mày, trong không khí thật là vui nhộn. Khi mọi người đã đi gần hết, chợt một tiếng gọi. Ê nhỏ kia, sao chưa maquillage gì hết vậy? Tới đây chị làm cho. Hóa ra đó là chị Mai Liên mà mình vẫn thấy đọc tin tức buổi tối. Một trong những sướng ngôn viên kỳ cựu của đài mà bất cứ ai từng xem Đài Truyền hình Sài Gòn đều biết và thích chị. Chị hỏi em sao đến đấy thi mà không trang điểm gì hết. Chị hỏi em có chồng chưa? Có chồng thì đã có con chưa? Chồng làm nghề gì? Trời ơi, có con có chồng dạy bên trường Dược mà còn thi vào đây làm gì? Chị Liên nói thế. Sau khi được chị Mai Liên trang điểm, em trở lại phim trường A và rất vui khi thấy các bà các cô mấy trăm người như một bầy tiên Nga đứng đối diện với một cái bàn với mấy người đang lăng xăng sắp xếp micro, kéo dây điện, bao nhiêu là đèn, cái cao cái thấp chung quanh bàn. Rồi bỗng nhiên một giọng nói vang lên: "Cô kia, lên thử micro." Em còn đang ngơ ngác thì từ phía cái bàn, một ông ra hiệu cho em lên bàn ngồi và bảo em thử nói một câu gì đó. Nói xong ông ấy cảm ơn và tự giới thiệu là Nguyễn Đình Khánh và hỏi em nếu muốn xem hình các cô thì lên phòng đạo diễn để xem. Hóa ra đấy chính là anh Khánh, người số ngôn viên cũng rất là kỳ cựu của đài và rất là đẹp trai nữa. Em theo lên thì thấy rất lạ vì nhiều cô nhìn xa rất đẹp, nhưng khi camera close up vào thì da lại lỗ chỗ, trông rất kỳ, chả đẹp tí nào hết. Em hết hồn khi anh ấy bảo có cô nghệ sĩ là kỳ nữ, lên hình rất đẹp, lấy nước mắt của rất nhiều khán giả, nhờ các cameraman và đạo diễn dễ thương. Chứ nếu ai làm họ ghét mà lấy hình thật rõ nét thì coi vậy mà không phải vậy.
Rồi Mai quên đi cuộc thi và chỉ cho là mình đã vào xem đài truyền hình như một kỷ niệm. Hằng ngày vẫn dắt con trai, chị người làm đẩy xe con gái ra chơi ở công viên gần nhà. Độ 2 tuần sau, một buổi sáng khi đang chuẩn bị đi dạo với các con thì có một nhân viên của đài đến đưa thư mời đến đài thi tiếp. Mai đưa thư cho Long xem và cả hai vợ chồng thích thú vì Mai đã qua kỳ sơ khảo mà chả hay biết gì. Mai cũng chả biết đó là kỳ thi sơ khảo để xem giọng đọc của thí sinh có truyền cảm, có thu hút không. Lần thứ hai này thì chỉ còn có 30 người thay vì 300 như kỳ thi đầu. Mai gặp lại anh Khánh, được anh cho biết lần trước chỉ thi giọng đọc, lần này phải đi qua đi lại để giám khảo xem nhân dáng sau khi đọc một đoạn tin ngắn để ông tránh chủ khảo xem cách đọc của thí sinh. Ví dụ đọc tin chiến sự với bao nhiêu người chết thì không thể tươi cười được. Lại cũng khoảng 2 tuần sau, Mai nhận được giấy mời thi kiến thức tổng quát, kiểm lại xem trình độ văn hóa của thí sinh có tương ứng với lời khai trong đơn dự thi hay không.
Lần thứ ba này chỉ còn 10 thí sinh vì không có chủ đích phải thi đậu như kỳ thi tú tài hay lên đại học. Do đó Mai cứ an nhiên tự tại, chả lo lắng gì. Nhưng Mai kể lần thi này rất khác với 2 lần đầu vì 10 thí sinh phải qua một kỳ khảo hạch về những bộ môn khác nhau với một dàn giám khảo thật là hùng hậu, gồm các ông chánh sở như ông Bùi Tiến Hoàng, Nguyễn Tiến Thịnh, Nguyễn Phước Thế, Quản Hùng, Cao Đắc Tuyên vân vân. Nói chung là ban lãnh đạo của đài mà Mai chỉ biết tên sau này, sau khi làm việc một thời gian. Các giám khảo ngồi đó, các thí sinh lần lượt gặp từng vị một, mỗi vị theo vai trò của mình đặt những câu hỏi hoặc yêu cầu dịch một đoạn báo từ tiếng Anh, tiếng Pháp sang tiếng Việt. Người thì hỏi về văn chương Pháp, về những vấn đề thời sự. Tác giả chương trình Quê Hương Mến Yêu đặt câu hỏi vị đại sư bất ngờ nhất. Đó là: "Cô họ Quản, vậy cô có biết Quản Long ở đâu không?" Dù Mai đã tốt nghiệp đại học, lại là người ham đọc sách báo, trả lời hầu như thông suốt tất cả những câu hỏi khác, nhưng câu hỏi này thì Mai bí. Mãi sau này Mai mới tìm hiểu ra Quản Long là một trong 6 quận thuộc tỉnh An Xuyên, tức là tỉnh Cà Mau. Tỉnh lỵ cũng tên là Quản Long. Câu hỏi này ghi khắc vào trí Mai đến mấy mươi năm sau vẫn còn nhớ. Sau này nàng mới biết đó là anh Quản Hùng. Tuy không hề quen nhưng có cùng họ với Mai, nên anh đã tinh nghịch hỏi nàng một câu cắc cớ như thế. Sau kỳ thi này về nhà, Mai suy nghĩ. Về kiến thức tổng quát, nàng chắc là không thua 9 người còn lại, vì mấy cô kia phần đông còn là sinh viên, trong khi nàng đã tốt nghiệp đại học từ 4 năm trước. Quả nhiên, mấy ngày sau, Mai nhận được giấy mời đến đài để qua một cửa ải cuối cùng. Đó là một cuộc nói chuyện với đích thân ông Hoàng Đức Nhã, lúc đó là Tổng trưởng Thông tin và Chiêu hồi. Ông Nhã là bà con với Tổng thống Thiệu, là một thành phần trẻ mới du học ở bên Mỹ về, có đầu óc muốn hữu hiệu hóa của máy quốc gia, nên chính ông là người chỉ thị cho đài truyền hình tổ chức tuyển được số ngôn viên một cách công khai như vậy. Trước kia khi cần nhân viên thì người ta đi tìm trong những giới quen biết mà thôi.
Trong 10 người qua kỳ khảo hạch chung kết, 5 người bị loại, còn 5 người đến gặp nói chuyện trực tiếp với ông Tổng trưởng rất trẻ này. Kết quả 3 người được trúng tuyển chính thức, trong đó có Mai. 2 người còn lại trúng tuyển dự khuyết. Nhưng khi bắt đầu làm việc thì cuối cùng cả 5 đều trở thành sứ ngôn viên chính thức của Đài Truyền hình Sài Gòn băng tầng số 9. Một điểm đáng chú ý, Mai là người duy nhất nói giọng Bắc trong các sứ ngôn viên Đài Sài Gòn thời bấy giờ. Tất cả đều nói giọng Nam. Sau này mới có thêm một cô nói giọng Huế. Đây là kỳ thi tuyển sứ ngôn viên quy mô duy nhất của Đài Truyền hình Sài Gòn kể từ ngày thành lập năm 1966 cho đến ngày Việt Nam Cộng Hòa cáo chung năm 1975.
Khi Mai bắt đầu làm việc thì miền Nam có một đài truyền hình tại Sài Gòn băng tầng số 9, hoạt động từ năm 1966. Và 2 đài khác ở Huế và Cần Thơ, sau này thêm đài Nha Trang và Quy Nhơn. Đài Sài Gòn phát hình từ 6 giờ chiều đến 12 giờ khuya, nên các sứ ngôn viên chỉ phải có mặt vào giờ phát hình để đọc tin tức, điểm báo, bình luận, tin khí tượng, phóng sự, vân vân. Mỗi sứ ngôn viên chỉ làm việc một tối, nghỉ 2 tối, có thời khóa biểu định trước hàng tháng. Sở dĩ thời gian làm việc ít như thế vì có lúc sĩ số sứ ngôn viên lên đến 17 người, cả nam và nữ. Buổi chiều có xe hơi của đài đến đón đi làm, buổi tối khuya đưa về. Có xe đưa đón là do sự quan tâm của ông Tổng Cục trưởng Trung tá Lê Vĩnh Hòa. Ông sợ các cô đi ngoài đường một mình lại ăn mặc đẹp trang điểm từ ở nhà, nếu người dân nhận ra các cô thì có thể gây phiền nhiễu. Không sứ ngôn viên nào không nhận được thư tán tỉnh, kể cả Mai. Mai cũng nhớ có khi ông Hòa đi cùng tài xế để đưa mọi người về. Những lần như thế ông bảo xe chờ cho đến khi người sứ ngôn viên vào đến tận cửa ra hiệu, ông mới bảo tài xế lái xe đi. Những cử chỉ ấy tuy nhỏ nhoi nhưng đã để lại sự quý mến trong lòng những người từng cộng tác với ông.
Công việc tại đài truyền hình tương đối nhàn hạ và Mai vẫn có giờ để chăm sóc 2 đứa con. Nàng không ngờ có ngày lại làm một công việc chưa khi nào nàng nghĩ tới, và cũng không ngờ ý định tò mò ghi danh dự thi cho biết bên trong của một đài truyền hình ra sao lại là điểm khởi đầu cho một sự nghiệp rất hứng thú của nàng sau này.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 chương 44 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe sắp tới đọc kỳ 3 của chương 44 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ